luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh về hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng ở các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là bài cảnh báo về một số kịch bản lừa đảo phổ biến hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định thời gian qua được ví như cánh tay nối dài của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thực hiện chức năng giám sát. Hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân các xã phường thị trấn, ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã thiết thực góp phần phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ cũng như vai trò chủ động tích cực của nhân dân trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Trong 5 năm qua, Ban Thanh tra Nhân dân ở các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định thường xuyên được củng cố kiện toàn kịp thời, bảo đảm về số lượng thành viên và tổ chức hoạt động nền nếp ổn định. Hiện nay toàn tỉnh có 159 Ban Thanh tra Nhân dân được thành lập ở 159 xã phường thị trấn, đạt 100%, với 1.152 thành viên được bầu từ 1.116 thôn làng khu vực trong toàn tỉnh. Trong 5 năm qua, các ban thanh tra nhân dân xã phường thị trấn trong tỉnh đã tổ chức hơn 2.020 cuộc giám sát hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp xã, thông qua việc theo dõi các kỳ họp Hội đồng Nhân dân, các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, quyết định của Ủy ban Nhân dân đến khu dân cư và kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, nhất là việc thực hiện dân chủ ở xã phường thị trấn đối với các nội dung về công khai minh bạch. Việc thực hiện các công trình dự án do nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp, thực hiện chính sách đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư, việc thu chi các loại quỹ, các khoản đóng góp của nhân dân, việc thực hiện chế độ chính sách người nghèo, người có công, chính sách an sinh xã hội, việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, nhiều ban thanh tra nhân dân đã phát huy khá tốt vai trò đại diện quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia giám sát và hàng năm có từ 150 đến 170 đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến ban thanh tra nhân dân cấp xã, được ban thanh tra nhân dân chọn lọc kiến nghị chính quyền địa phương xem xét giải quyết. Cũng trong 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định đã thành lập 1.660 ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở 3.548 công trình dự án. Mỗi ban giám sát đầu tư cộng đồng có ít nhất 5 thành viên, thực hiện giám sát việc chấp hành các quy định về thực hiện chủ trương đầu tư, chỉ giới đất đai và sử dụng đất, quy hoạch mặt bằng, phương án kiến trúc, chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, phương án tái định cư, bảo vệ môi trường và theo dõi những tác động tiêu cực xâm hại đến lợi ích cộng đồng. Hoạt động của các ban giám sát đầu tư của cộng đồng cũng dần đi vào nền nếp hiệu quả, tạo được lòng tin trong nhân dân, góp phần thực hiện tốt hơn phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng trên lĩnh vực đầu tư theo tinh thần pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã phường thị trấn. Trong 5 năm qua, đã có hơn 3.548 công trình dự án xây dựng ở các địa phương trong tỉnh được các giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát hiệu quả, có tác động rõ rệt đến chất lượng tiến độ thi công, nhất là các công trình dự án được thực hiện bằng vốn nhà nước và đóng góp của cộng đồng. Trong quá trình giám sát, các giám sát đầu tư của cộng đồng đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội và vận động được sự tham gia của người dân, chú trọng giám sát trực tiếp về hiện trạng tại các công trình, kết hợp thu thập các ý kiến phản ánh của người dân địa phương, đồng thời có đánh giá rút kinh nghiệm qua từng công trình dự án và kiến nghị đề xuất với cơ quan có thẩm quyền, kịp thời xử lý giải quyết khắc phục khi phát hiện có sai phạm của chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công. Tại hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã ghi nhận đánh giá cao các Ban Thanh tra Nhân dân các xã phường thị trấn, Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng trong thời gian qua đã bám sát chức năng nhiệm vụ quyền hạn được quy định, phát huy khá tốt vai trò đại diện cho nhân dân, góp phần giúp chính quyền cơ sở thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị các ban thanh tra nhân dân các xã phường thị trấn, ban giám sát đầu tư cộng đồng chủ động xây dựng chương trình kế hoạch giám sát riêng về lĩnh vực đầu tư, tăng cường giám sát những công trình dự án do cấp xã làm chủ đầu tư, nhất là những công trình liên quan đến vấn đề môi trường, công tác tái định cư ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Giúp chính quyền các cấp giám sát việc xác định nguồn gốc đất đai liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người nghèo, người có công, chính sách an sinh xã hội. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh cũng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tập trung củng cố kiện toàn các ban thanh tra nhân dân các xã phường thị trấn, ban giám sát đầu tư của cộng đồng đủ về số lượng, có năng lực đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động cho thành viên các ban thanh tra nhân dân các xã phường thị trấn, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, thực hiện nghiêm túc quy định về mức kinh phí hoạt động cho các ban thanh tra nhân dân các xã phường thị trấn, ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Cũng tại hội nghị này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện chủ động tham mưu với cấp ủy đảng và phối hợp với chính quyền lãnh đạo chỉ đạo về hỗ trợ kinh phí cung cấp tài liệu các công trình dự án để nâng cao chất lượng hoạt động các ban thanh tra nhân dân các xã phường thị trấn, ban giám sát đầu tư của cộng đồng nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động giám sát tại cơ sở trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, thời gian qua, Trung tâm thường xuyên nhận được phản ánh từ người dân về việc nhận được các cuộc gọi giả mạo lừa đảo. Đáng nói là mặc dù các cơ quan chức năng cùng các cơ quan thông tin đại chúng đã liên tục khuyến cáo về các phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng với những phương thức thủ đoạn đa dạng đánh trúng tâm lý nạn nhân nên vẫn có nhiều người sập bẫy và mất tài sản. Bài trong phần còn lại của chương mục Pháp luật và đời sống hôm nay cảnh báo về một số kịch bản lừa đảo phổ biến hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, trên thực tế đã có rất nhiều người bị đánh cắp thông tin để chiếm đoạt tài sản từ các cuộc điện thoại. Để khiến người dùng sập bẫy, đối tượng thực hiện các cuộc gọi lừa đảo này chủ yếu đánh lòng tham hay nỗi sợ hãi. Các đối tượng xấu sử dụng nhiều kịch bản để lừa đảo, phổ biến như giả mạo lực lượng công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện thông báo nạn nhân đang liên quan đến một vụ nghiêm trọng như buôn bán ma túy, gây tai nạn bỏ trốn, lừa đảo xuyên quốc gia. Khi nạn nhân nói rằng mình không liên quan hoặc không phải là tội phạm được nói đến, các đối tượng lừa đảo sẽ khai thác thông tin cá nhân hoặc nói rằng có thể thông tin cá nhân của nạn nhân bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, từ đó dẫn dụ nạn nhân làm theo những yêu cầu của mình. Đây là những chiêu thức thủ đoạn không mới nhưng lại là cây bẫy khiến nhiều nạn nhân sa chân. Mới nhất, ngày 30 tháng 5, bà LTT ở phường Đập Đá, thị xã An Nhơn nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là thanh tra Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, thông báo bà T có liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán trẻ em, nên cơ quan pháp luật yêu cầu thanh tra kiểm tra số tiền trong tài khoản của bà T. Đồng thời yêu cầu bà T truy cập vào trang web 1130113vn.com và làm theo hướng dẫn của trang web này. Sau khi thực hiện theo hướng dẫn cũng như cung cấp số tài khoản mã OTP, bà T phát hiện tài khoản ngân hàng của bà có 4,3 tỷ đồng bị chuyển sang nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Từ vụ việc này, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia cảnh báo người dân cần lưu ý rằng các lực lượng chức năng nếu làm việc với người dân sẽ có giấy mời, giấy triệu tập gửi cho người đó và làm việc trực tiếp tại các trụ sở cơ quan, không làm việc online qua mạng. Theo cơ quan chức năng, ngoài sự tinh vi của tội phạm thì sự cả tin hám lợi của người bị hại cũng chính là mồi ngon để tội phạm này hoạt động. Điển hình như vụ bà Đặng Thị HH, 47 tuổi ở xã An Hòa, huyện An Lão, bị lừa 500 triệu đồng sau khi kết bạn qua mạng với một người nước ngoài. Trước đó, từ đầu tháng 4 năm 2022, bà H có kết bạn với một người nước ngoài là Nam. Sau thời gian làm quen, cả hai nói chuyện thân mật. Người bạn nước ngoài cho biết muốn về Việt Nam sinh sống, nhờ bà Hát mua giúp mảnh đất trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Đối tượng xin số căn cước công dân và số điện thoại của bà Hát để chuyển tiền về, đồng thời cho biết sẽ tặng bà Hát một món quà. Sau đó bà Hát nhận được điện thoại của một người xưng là Hải quan Việt Nam, đề nghị bà Hát chuyển phí để nhận gói hàng có giá trị. Bà Hát đã chuyển nhiều lần cho người phụ nữ xưng là Hải quan với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng để được nhận quà của người bạn nước ngoài. Tuy nhiên, cuối cùng bà Hát vẫn không được nhận hàng, nên đến công an huyện An Lão trình báo. Không chỉ vậy, tội phạm lừa đảo còn thông qua mạng Internet, hack tài khoản cá nhân Facebook, email, tạo những đường link về trò chơi, tuyển dụng, việc làm nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Đơn cử, ngày 1 tháng 6, chị TTK ở thành phố Quy Nhơn đã bị lừa mất 15 triệu đồng vì nhận tin nhắn của người quen thông qua Facebook nhờ chuyển tiền. Phổ biến gần đây là kịch bản đối tượng xấu giả mạo nhân viên của sàn thương mại điện tử, trung tâm mua sắm, đài truyền hình, công ty xổ số, gọi điện và hoặc nhắn tin cho nạn nhân, thông báo họ may mắn nhận được phần thưởng có giá trị cao của một chương trình nào đó, thúc giục nạn nhân nếu không thực hiện ngay những yêu cầu đưa ra thì sẽ không có cơ hội nhận được phần thưởng giá trị nữa. Từ đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP gửi về điện thoại hay đưa ra bất kỳ lý do nào khác để yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin về thẻ hoặc tài khoản ngân hàng điện tử nhằm trộm tiền trong tài khoản. Bên cạnh đó, nhiều người dân còn gặp phải những cuộc gọi giả làm nhân viên bưu điện gọi điện thông báo nhận bưu phẩm, nhân viên viễn thông gọi điện thông báo nợ cước, nhân viên điện lực gọi điện thông báo nợ cước, dọa cắt điện. Khi nhận được các cuộc gọi giả mạo này, các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa rõ nhân thân và lai lịch của người đó, đặc biệt không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định. Theo thống kê của Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 14 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tăng 6 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Để phòng ngừa các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các ngành các cấp đã và đang thực hiện nhiều giải pháp. Theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh tập trung điều tra cơ bản rà soát, lập chuyên án đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương, tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, tăng cường tuyên truyền, thông báo về hành vi thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản gắn với các vụ việc, vụ án cụ thể để người dân nâng cao ý thức cảnh giác. Đồng thời, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là đối với các lĩnh vực dễ nảy sinh hoặc có sơ hở để tội phạm lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản như đất đai, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, đầu tư, kinh doanh trên mạng, xuất khẩu lao động. Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cũng khuyến cáo người dân nên hạn chế truy cập vào các trang web lạ, không cung cấp chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội hoặc cho người lạ. Không cho mượn, cho thuê hoặc cho chụp ảnh các giấy tờ cá nhân như căn cước công dân, chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng. Không cung cấp mã OTP, không chuyển tiền cho bất kỳ ai không có căn cước. Đặc biệt, cần báo ngay cho cơ quan công an và ngân hàng để kịp thời phong tỏa tài sản, ngăn chặn đối tượng rút tiền tẩu tán tài sản khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia khuyến nghị người dân có thể nâng cao kiến thức và mức độ nhận diện để tránh trở thành nạn nhân của các cuộc gọi lừa đảo bằng việc xem các video do một số YouTuber thực hiện kể về quá trình bị lừa đảo hoặc các tình huống được xây dựng trên những câu chuyện có thật. Trang web này cung cấp các tình huống lừa đảo điển hình, giúp người dân nhận biết những phương thức lừa đảo phổ biến hiện nay tại Việt Nam cũng như trên thế giới, đồng thời đưa ra những nguyên tắc vàng trong hành xử để giúp người dân tự ngăn chặn, bảo vệ mình. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.